Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thêm hai nhà hoạt động bị án tù tại Việt Nam, ân xá quốc tế hoan nghênh Việt Nam phóng thích mẹ nấm, Trung Quốc khuyến cáo Mỹ nên bỏ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, Tổng thống Trump đe dọa triển khai quân đội và đóng cửa biên giới trước làn sóng di cư Trung Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin thêm hai nhà hoạt động bị án tù tại Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Cung đình Việt Nam, to quá hay sáng to. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 10 đã nói ông mặc định rằng nhà báo Jamal Khashoggi đã chết và phản ứng của Mỹ đối với Ả Rập Saudi sẽ rất nghiêm trọng, nhưng ông vẫn muốn hiểu tường tận chính xác điều gì đã xảy ra. Ở Istanbul, các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ hai đã khám xét lãnh sự quán Ả Rập Saudi, nơi ông Khashoggi, người sống ở Mỹ và là một cây bút chuyên mục trên tờ Washington Post, vốn là người chỉ trích mạnh mẽ Thái tử Mohammed bin Salman, đã mất tích hôm 2 tháng 10 để tìm kiếm manh mối về một vụ việc vốn đã khiến cộng đồng quốc tế lên án. Lần đầu tiên ông Trump đã thừa nhận rằng Khashoggi nhiều khả năng đã bị sát hại. Chắc chắn tôi cảm thấy mọi việc xảy ra theo chiều hướng đó. Thật đáng buồn, ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên máy bay Air Force One. Ông Trump đưa ra tuyên bố này nhiều giờ sau khi được Ngoại trưởng Mike Pompeo cập nhật về kết quả các cuộc hội đàm khẩn cấp của ông ở Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 18 tháng 10 với tờ New York Times, ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng vào các báo cáo tình báo cho rằng Ả Rập Saudi có sự dính líu ở cấp cao trong vụ việc bị tình nghi là sát nhân này. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng vẫn còn hơi sớm để rút ra kết luận chắc chắn về kẻ đứng sau vụ việc. Ông Pompeo nói với các phóng viên rằng ông đã khuyên ông Trump rằng Ả Rập Saudi cần được cho thêm một vài ngày để hoàn tất cuộc điều tra về sự mất tích của nhà báo Khashoggi. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ tin ông này đã bị sát hại ở lãnh sự quán và thi thể của ông đã bị chặt ra và đưa đi phi tang. Ả Rập Saudi đã bác bỏ mọi sự dính líu trong sự mất tích của nhà báo này. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã hủy kế hoạch tham dự một hội nghị đầu tư ở Riyadh sau khi các người đồng cấp của ông ở Pháp, Anh và Hà Lan có hành động tương tự. Một nguồn tin của chính phủ Mỹ cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang ngày càng tin tưởng vào khả năng Thái tử Ả Rập Saudi phạm tội trong vụ sát hại ông Khashoggi.
Những rủi ro do tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ có thể kiểm soát được và chính phủ Trung Quốc cùng các doanh nghiệp đang nỗ lực giảm các tác động rủi ro, theo lời Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18 tháng 10 khẳng định. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ, ông Cao Phong nói, tranh chấp thương mại do Hoa Kỳ tạo ra có tác động hạn chế và rủi ro có thể kiểm soát được. Ông Cao nói, chỉ một số công ty chú trọng xuất khẩu mới bị ảnh hưởng, còn các công ty có sản phẩm cạnh tranh cao và không dễ thay thế thì tác động không lớn. Các doanh nghiệp và chính phủ Trung Quốc tại các cấp đang tích cực tìm giải pháp để đối phó với tác động của cuộc thương chiến, theo lời ông Cao. Về tương lai quan hệ thương mại và kinh tế với Mỹ, ông Cao nói, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ thương mại và tạo môi trường kinh doanh ổn định và có thể dự đoán được cho các công ty của hai nước, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mang lại lợi ích cho người tiêu dùng của cả hai quốc gia. Bộ Thương mại Trung Quốc nói, đối với các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ, quan điểm của Trung Quốc là nhất quán. Nếu Hoa Kỳ thể hiện sự chân thành, các cuộc đàm phán song phương phải được tổ chức trên cơ sở bình đẳng, trung thực và tôn trọng lẫn nhau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ triển khai quân đội và đóng cửa biên giới phía Nam nước Mỹ vào thứ Năm, khi nhiều người Honduras và Salvador đã gia nhập số hàng nghìn người di cư từ Guatemala đi lên phía Bắc. Tôi phải trong điều kiện mạnh nhất yêu cầu Mexico ngăn chặn sự tấn công này, và nếu không thể làm như vậy, tôi sẽ triệu tập quân đội Hoa Kỳ và đóng cửa biên giới phía Nam của chúng tôi, Tổng thống Trump viết trên Twitter. Hàng ngàn người di cư Honduras đi trong tuần này qua Guatemala đến Mexico với hy vọng vượt biên sang Hoa Kỳ, thoát khỏi bạo lực và nghèo đói ở Trung Mỹ. Những người di cư Trung Mỹ đã di cư từ Honduras qua những khu rừng lầy lội và các khu dân cư, một số trẻ em cũng đi bộ cùng với ba lô. Tại thành phố Guatemala, những khu vực trú ẩn của người di cư đông nghẹt người, làn sóng di cư khởi hành vào lúc rạng sáng trên những con đường dẫn đến Mexico. Khu vực biên giới gần nhất là khoảng 177 km. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị chuyến công cán trong ngày đến Panama và sau đó là Mexico City, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto vào thứ Sáu. Bộ Ngoại giao Mexico không phản ứng ngay tức thì với yêu cầu bình luận. Bộ trưởng Ngoại giao tiếp theo của Mexico cho biết ông không ngạc nhiên bởi những bình luận của Tổng thống Trump nhưng không giải thích. Ông Trump, người đã tìm cách giảm số người nhập cư và xây dựng một bức tường biên giới trên biên giới Mexico, tuần này đe dọa sẽ cắt viện trợ nếu các chính phủ Trung Mỹ không hành động. Ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2016 với lời hứa củng cố chính sách nhập cư của Hoa Kỳ và xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Nhập cư bất hợp pháp có thể là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 11 tới đây, khi đảng Dân Chủ được xem là có cơ hội tốt để giành quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng Hòa. Thất vọng bởi Quốc hội không tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng bức tường theo đề xuất của mình tại biên giới với Mexico, ông Trump vào tháng 4 yêu cầu vệ binh quốc gia giúp Bộ Nội an đảm bảo biên giới ở 4 tiểu bang phía Tây Nam nước Mỹ. Trong một chuỗi tweet vào thứ Năm, Tổng thống Trump cũng cho biết vấn đề này quan trọng với ông hơn là thỏa thuận thương mại mới với Mexico để thay thế Hiệp ước Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA. Cuộc tấn công vào đất nước của chúng tôi tại biên giới phía Nam gồm có cả các tội phạm hình sự và buôn bán ma túy quan trọng hơn rất nhiều đối với tôi với tư cách tổng thống hơn là thương mại hoặc USMCA. Hy vọng rằng Mexico sẽ ngăn chặn sự tấn công này tại biên giới phía Bắc của họ, ông Trump viết. Đoàn người di cư đã tăng số người tham gia đều đặn kể từ khi nó rời thành phố San Pedro Sula của Honduras vào ngày thứ Bảy. Hiện không có ước tính chính thức về số người tham gia trong đoàn di cư này. Tổng thống Guatemala Jimmy Morales cho biết hôm thứ Tư rằng chính phủ của ông bác bỏ những đe dọa được đặt ra liên quan đến viện trợ nước ngoài. Ông nói ông đã nói chuyện với Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez về việc đảm bảo những người di cư muốn trở về nhà và có thể làm điều đó một cách an toàn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng bị tòa phúc thẩm y án 20 năm tù và 5 năm quản chế, theo tin từ gia đình. Bà Nguyễn Soan, con dâu của ông Lê Đình Lượng, cho VOA biết vào sáng ngày 18 tháng 10, một phiên tòa phúc thẩm của tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử ông Lê Đình Lượng tại địa điểm tòa án tỉnh Nghệ An với mức án như phiên sơ thẩm hôm 16 tháng 8. Trang Vietnamnet loan tin rằng tòa y án vì cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài để răn đe giáo dục. Trước đó, người bào chữa cho ông Lượng, luật sư Đặng Đình Mạnh, nói với VOA rằng bản án 20 năm tù và 5 năm quản chế dành cho ông Lượng là một bản án rất bất công và tòa án không đủ chứng cứ để kết tội ông Lượng theo tội danh trong cáo trạng. Chưa kể, hai nhân chứng được triệu tập trong phiên sơ thẩm cũng bất ngờ phản cung và cho biết họ đã bị bức cung để chống lại ông Lượng. Nhiều tổ chức quốc tế cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động, tranh đấu cho nhân quyền và bảo vệ môi trường này. Phó Giám đốc Văn phòng Mở Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson, trong một thông cáo ra ngày 17 tháng 10, chỉ ra rằng bản án 20 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên cho ông Lê Đình Lượng là một trong những bản án hà khắc nhất trong quá trình đàn áp của Việt Nam nhắm vào những nhà hoạt động ôn hòa. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Việt Nam đảo ngược bản án và trả tự do ngay cho ông Lượng, người đã bị tuyên án tù dài hạn với tội danh hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Đây là một cơ hội để tòa án điều chỉnh sự sai trái này và làm rõ sự khác biệt giữa việc chỉ trích chính phủ và đe dọa an ninh quốc gia và bảo vệ cho quyền tự do phát biểu của người dân. Ông Phil Robertson nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm 17 tháng 10. Ông Lê Đình Lượng, 52 tuổi, là một nhà hoạt động tranh đấu bảo vệ môi trường ở Nghệ An. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm đã gây ra thảm họa môi trường biển lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh miền Trung và cộng tác với các giáo xứ Công giáo trong việc hỗ trợ người dân đòi bồi thường. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tội danh mơ hồ đối với ông Lượng và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép họ được bày tỏ ý kiến một cách tự do và tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, một tòa án ở tỉnh Bình Dương đã xử phạt nhà hoạt động Nguyễn Đình Thành, 27 tuổi, nhân viên y tế tại thị xã Thuận An, 7 năm tù giam vì đã in 3.300 tờ truyền đơn kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế. Ông Nguyễn Đình Thành bị cáo buộc đã làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu và các vật phẩm nhằm chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trích cáo trạng cho biết từ năm 2013, khi đang là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đình Thành thường xuyên lên mạng đọc các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, vu khống đảng, nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong thông cáo gửi cho VOA ngày 17 tháng 8 như sau: xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và các bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại.
Sự chào đón của mọi người làm tôi cảm thấy không hề cô đơn chút nào trong suốt 787 ngày qua. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xúc động nói như vậy ngay giây phút đầu bước ra khỏi phi trường trong vòng vây của cộng đồng người Việt và bao giới ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Blogger Mẹ Nấm đến phi trường George Bush vào khoảng gần 11 giờ đêm ngày 17 tháng 10 giờ địa phương. Sau khoảng 1 giờ làm thủ tục, Mẹ Nấm và gia đình xuất hiện trong tiếng hò reo của cộng đồng. Trước câu hỏi cho rằng nhiều nhà hoạt động sau khi sang Mỹ đã im lặng, không lên tiếng như khi còn ở trong nước. Như Quỳnh khẳng định, tôi sẽ không im lặng. Và câu trả lời của cô đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng. Blogger Mẹ Nấm đã được phóng thích khỏi nhà tù ở Thanh Hóa và rời khỏi Việt Nam vào trưa ngày 17 tháng 10 sau những nỗ lực can thiệp từ bên trong và bên ngoài Việt Nam. Chia sẻ với VOA về giây phút đầu tiên gặp lại mẹ và hai con trên máy bay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xúc động nói:
mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho cái việc là sẽ phải gặp gia đình rất ngắn ngủi trước khi đi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sốc, bởi vì khi mà cái cảm giác con trai và con gái tôi nó ôm tôi trên máy bay thì chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Nhưng mà những gì họ cố gắng ngăn chặn mọi thông tin và cố gắng chặn sự tiếp xúc của chúng tôi cho đến phút cuối cùng, thì khi mà cảm xúc của con trai tôi vỡ hòa trên máy bay, có lẽ là bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy cái hình đó, thì tôi nghĩ rằng là sự đoàn tụ ngày hôm nay ngay ở trên máy bay nó sẽ là câu trả lời là cho chính những người đã bắt giữ tôi và giam giữ tôi trong suốt thời gian qua, rằng là tôi không cô đơn và những tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng như họ nghĩ.
Trước đó hàng giờ, các cơ quan truyền thông và cộng đồng người Việt đã có mặt tại phi trường để chào đón blogger 39 tuổi đã được nước Mỹ, châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế vinh danh vì những đóng góp của cô trong việc đấu tranh cho nhân quyền và tự do tại Việt Nam. Chị Thảo Ly, một cư dân Houston, nói với VOA rằng chưa bao giờ chị vui như vậy khi biết được tin Mẹ Nấm và gia đình được tự do và đến Mỹ, nhưng không khỏi nghĩ tới những nhà hoạt động khác vẫn còn trong nhà tù, trong đó có bà Thúy Nga, cũng có hai con nhỏ như trường hợp của Mẹ Nấm. Chị Ly bày tỏ tin tưởng rằng Với mẹ nấm, tôi tin rằng dù sống ở bất cứ đâu thì cô cũng vẫn tiếp tục con đường mà cô đang đi. Trong số những người có mặt tại sân bay quốc tế George Bush, có cả những người đã lớn tuổi từ các thành phố lân cận đã lái xe đến Houston giữa đêm để đón mẹ nấm và gia đình vì ngưỡng mộ sự can đảm của cô mà theo họ xứng đáng là một anh thư, con cháu bà Trưng bà Triệu. Theo lời ông Tường, 83 tuổi, nói với VOA, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger được biết tiếng tại Việt Nam thông qua các bài viết và hoạt động liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như biểu tình chống Trung Quốc, vụ ô nhiễm môi trường do nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra ở vùng biển miền Trung Việt Nam, những cái chết trong đồn công an, v.v. Năm ngoái, Việt Nam tuyên án blogger mẹ nấm 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88, nhưng nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế đã chỉ trích Việt Nam về bản án này. Ngoài các giải thưởng về nhân quyền từ các tổ chức quốc tế, vào tháng 3 năm ngoái, mẹ nấm còn được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania Trump, trao giải phụ nữ can đảm. Cô cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình gần đây. Mẹ nấm là trường hợp mới nhất mà Việt Nam phóng thích để đi tị nạn ở nước ngoài. Trước đó, một số nhà hoạt động cũng đã bị Việt Nam phóng thích theo dạng này như luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger Điếu Cày, v.v. Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhận định trên trang Facebook cá nhân. Sau chiến công xuất khẩu lao động trả nợ các nước xã hội chủ nghĩa anh em những thập niên cuối thế kỷ trước, đến chiến công xuất khẩu những bông hoa nhỏ giải quyết nạn thất nghiệp nhiều năm gần đây. Nay, chương trình xuất khẩu tù nhân nhân quyền đổi lấy giao thương quốc tế dần trở thành chiến công hiển hách mới của phong trào cách mạng nước ta. Một trong những người đi đón gia đình mẹ nấm tại phi trường ở Houston, giáo sư Nguyễn Chính Kết, thành viên khối 8406, tỏ ra thông cảm và chia sẻ với lựa chọn ra đi của blogger mẹ nấm. Ông nói, người đấu tranh đích thực trong nước không bao giờ muốn ra hải ngoại để tị nạn, vì khi đã dấn thân, bất chấp nguy hiểm là họ đã có tấm lòng muốn hy sinh cho đại cuộc. Ngay sau khi mẹ nấm rời khỏi Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh quyết định của các nhà chức trách Việt Nam và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA qua một thông cáo.
Ân xá quốc tế hoan nghênh Việt Nam phóng thích mẹ nấm, phản hồi trước thông tin blogger mẹ nấm được Việt Nam trả tự do và cho lên đường đi Mỹ cùng gia đình theo mong muốn của bà. Ông Nicolas Bekelen, giám đốc khu vực Đông và Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá quốc tế nói, tin tốt lần này vốn đem đến sự nhẹ nhõm sau 2 năm bị giam cầm, cũng là một lời nhắc nhở về thành tích ngày càng tệ hại của Việt Nam trong việc bắt bỏ tù bất cứ ai chỉ trích chế độ. Mặc dù mẹ nấm không còn phải ngồi tù nữa, điều kiện để phóng thích bà là phải lưu vong và vẫn còn trên 100 người đang phải mòn mỏi trong ngục tù chỉ vì họ lên tiếng một cách ôn hòa trước công chúng trên blog hay trên Facebook. Mẹ nấm đã được chọn là một trong số các trường hợp vận động của chiến dịch Viết vì Nhân quyền 2018 của Tổ chức Ân xá quốc tế. Viết vì Nhân quyền là chiến dịch vận động nhân quyền thường niên lớn nhất của Ân xá quốc tế để thu hút hàng ngàn bức thư, bưu thiếp và thư điện tử trên toàn cầu để vận động cho 11 trường hợp mỗi năm, kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt tra tấn và chấm dứt các vi phạm nhân quyền. Việc vận động trên khắp thế giới cho trường hợp mẹ nấm cần tạo ra một sự thay đổi đường lối ở các lãnh đạo Việt Nam. Đạo luật an ninh mạng vốn sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019 sẽ chỉ cho nhà cầm quyền thêm nhiều công cụ để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng và bắt giam người chống đối. Đạo luật này không nên được đưa vào thực thi. Nếu không, thì những người khác sẽ chịu sự đối xử kinh khủng giống mẹ nấm và những nhà chỉ trích ôn hòa khác vẫn bị giam cầm. Tất cả các tù nhân lương tâm cần được bãi bỏ bản án và phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, ông Bickland nói. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh Việt Nam trả tự do cho mẹ nấm và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết rằng trong các cuộc trò chuyện trước, bà Quỳnh và gia đình đã khẳng định rõ ràng với các quan chức Mỹ rằng bà muốn đến Mỹ nếu được ra tù. Sau khi được ra tù, bà Quỳnh cùng mẹ và hai con đã rời Hà Nội vào trưa ngày 17 tháng 10 để đến thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Bà Quỳnh bị bắt vào năm 2016 và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã viết về một loạt những chủ đề nhạy cảm như tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường, bao gồm sự cố nhà máy Formosa Hà Tĩnh xả chất thải ra biển khiến cá chết hàng loạt. Năm ngoái, bà đã bị kết án 10 năm tù. T Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hoa Kỳ chống đối kế hoạch thiết lập một vùng cấm bay trên khu vực biên giới được canh gác cẩn mật giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết hôm 18 tháng 10, Washington và Seoul đều công khai khẳng định rằng hai bên cùng đứng về một phía trong việc đối phó với Bình Nhưỡng. Nhưng đằng sau bề mặt đó, có những dấu hiệu bất đồng giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, giữa lúc hai miền Triều Tiên xúc tiến các kế hoạch nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự và xây dựng lại các mối quan hệ kinh tế. Thỏa thuận quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên được ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng trước ở Bình Nhưỡng là một trong những thỏa thuận cụ thể nhất giữa hai bên trong năm nay. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nêu lên những lo ngại rằng hiệp ước này có thể làm suy yếu tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội và thỏa thuận này đạt được giữa lúc không có tiến bộ đáng kể hướng tới việc giải trừ hạt nhân. Hiệp ước này bao gồm việc tạm dừng tất cả các hành vi thù địch, thiết lập một khu vực cấm bay quanh biên giới và dỡ bỏ dần các quả mìn và các chốt bảo vệ trong khu phi quân sự. Trong một tiết lộ hiếm hoi về mối bất hòa giữa hai đồng minh Mỹ-Hàn, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa tuần trước cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một cuộc điện đàm rằng ông không tán thành hiệp ước quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo các quan chức ở Seoul, thì Hoa Kỳ sẽ không công khai phản đối sáng kiến giữa hai miền Triều Tiên, nhưng việc vai trò trung tâm của Hoa Kỳ trong việc thực thi các biện pháp chế tài và các hoạt động quân sự của Mỹ giúp cho Washington có vị thế mạnh hơn để có thể trì hoãn hay thay đổi chính sách này. Khu vực cấm bay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 sẽ được mở rộng 40 km về hướng Bắc và hướng Nam tính từ đường phân giới quân sự ở mạn Đông và 20 km từ mạn Tây để cho phép máy bay có cánh nâng cố định hoạt động.
Cuộc gặp lần thứ 3 của cơ chế tham vấn song phương BCM giữa Trung Quốc và Philippines về Biển Đông đã được tổ chức ở Bắc Kinh hôm thứ Năm ngày 18 tháng 10. Phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hữu dẫn đầu, còn phái đoàn Philippines do Thứ trưởng Ngoại giao Enrique Manalo dẫn đầu. Hai bên đã thảo luận các vấn đề về chính trị và an ninh, quản lý đánh bắt cá, nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường để tìm kiếm các kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn. Tham dự cuộc gặp có các đại diện từ các đơn vị như quốc phòng, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đánh bắt cá, năng lượng và tuần duyên của hai nước. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trên Biển Đông và trên những vấn đề mà mỗi bên quan tâm. Một trong những vấn đề mấu chốt được bàn thảo là hợp tác thực tiễn trên biển, bao gồm hợp tác cùng khai thác dầu khí ngoài khơi. Ông Khổng nói hai bên đã thảo luận cách quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác thực tiễn trên biển và làm thế nào để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Philippines và có thêm các bước để quản lý tốt tình hình trên biển và đưa sự hợp tác lên một tầm cao mới để tạo ra bầu không khí và điều kiện phù hợp cho một số nội dung làm việc chính về mặt ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines. Hồi đầu năm 2017, Trung Quốc và Philippines đã thiết lập BCM để giải quyết các vấn đề trên biển thông qua đàm phán. Ông Manalo nói rằng BCM là một cơ chế hiệu quả để hai nước thường xuyên đối phó với các thách thức và tìm kiếm sự đồng thuận. Philippines đã tích cực thực hiện tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng với tư cách là điều phối viên quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như trong việc đạt được Bộ Nguyên tắc ứng xử COC trên Biển Đông, ông nói thêm.
Stedler Incorporation vừa ký thỏa thuận sử dụng đất với Trung Quốc để xây nhà máy ô tô siêu khổng lồ ở Thượng Hải. Giga Factory hay nhà máy siêu khổng lồ sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 860.000 mét vuông. Vừa được ký hợp đồng sử dụng với chính quyền Thượng Hải sẽ là Giga Factory ở nước ngoài đầu tiên của Tesla, nhà sản xuất ô tô điện của Mỹ cho biết trong một bài đăng trên truyền thông xã hội Trung Quốc hôm 18 tháng 10. Thỏa thuận sử dụng đất đánh dấu bước tiến quan trọng của Tesla và Tổng giám đốc Elon Musk trong kế hoạch sản xuất ô tô tại Trung Quốc cho thị trường đang phát triển nhanh nhất thế giới này, trong lúc thuế quan của Bắc Kinh đánh lên hàng hóa Mỹ, khiến cho ô tô của hãng xe điện ở Mỹ này nhập vào Trung Quốc bị tăng giá. Tesla đã ký thỏa thuận với chính quyền Thượng Hải vào tháng 7 để xây dựng nhà máy đầu tiên bên ngoài nước Mỹ, tăng gấp đôi quy mô sản xuất toàn cầu của công ty ô tô điện này và giúp hạ giá thành của xe Tesla bán tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Có được địa điểm xây dựng Giga Factory đầu tiên của Tesla bên ngoài Hoa Kỳ tại Thượng Hải là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch phát triển sản xuất bền vững và tiên tiến tiếp theo của chúng tôi. Robin Rand, Phó Chủ tịch Kinh doanh Toàn cầu của Tesla cho biết, Tesla không cho biết giá tiền của khu đất, nhưng Sở Kế hoạch và Tài nguyên đất Thượng Hải cho biết hôm thứ Tư rằng lô đất 864.885m2 đã được bán đấu giá với giá 973 triệu nhân dân tệ, tương đương 140,51 triệu đô la. Trong thỏa thuận ký với chính quyền Thượng Hải hồi tháng 7, Tesla dự định xây dựng một nhà máy ở thành phố này với công suất 500.000 xe một năm. Dự án nhà máy này nhằm khai thác thị trường đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc với cái gọi là xe năng lượng mới, viết tắt là NEV, loại bao gồm xe pin điện và xe hybrid điện. Doanh số bán xe NEV tại Trung Quốc tăng 54,8% trong tháng 9 và tăng 81,1% trong 9 tháng đầu năm nay, lên 721.000 xe, theo báo cáo của Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô hàng đầu của Trung Quốc. Tesla trước đó nói rằng họ sẽ huy động vốn từ các thị trường tài chính châu Á để tài trợ cho dự án xây dựng Giga Factory ở Thượng Hải với ước tính sẽ tốn khoảng 2 tỷ đô la. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Cung đình Việt Nam to quá hay sáng to?
Habemus Papam là những từ mà người ta thốt lên sau khi các hồng y họp kín để bầu ra giáo hoàng. Đảng Cộng sản cũng vừa nhóm họp Hội nghị Trung ương 8 và họ quyết định tiến cử ông đốt lò Nguyễn Phú Trọng ngồi luôn ghế của cố chủ tịch Trần Đại Quang, còn được gọi là ông sáng to. Nhiều người mỉa mai hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người mới hồi năm 2015 còn cho rằng gộp hai chức bí thư và chủ tịch ở địa phương đã là to quá. Giờ có lẽ đang sớm mong đến ngày ông sẽ là người tới họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9 mỗi năm, thay vì để Thủ tướng đi như vừa rồi. Ông Trọng trả lời trang tin VTC về việc hợp nhất hai vị trí bí thư và chủ tịch hồi cách đây 3 năm như sau. Đây là vấn đề đã được Trung ương bàn nhiều lần, một số tỉnh thành cũng đã tổ chức thí điểm, không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở một số nơi. Nhưng thực tế nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước, ở đó phải có giám sát của nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?
Nhưng đó là những phát biểu vào tháng 5 năm 2015, khi mà ông Trọng chưa hoàn thành việc củng cố quyền lực và thủ tướng lúc đó, ông Nguyễn Tấn Dũng, được cho là đang nhắm tới chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên chỉ 8 tháng sau đó, ông Dũng đã phải ngậm đắng nuốt cay, rời chính trường, dù trẻ hơn ông Trọng tới 5 tuổi. Vị tổng bí thư là người duy nhất được coi là ngoại lệ và được bầu lại vào Bộ Chính trị, cũng như vị trí đứng đầu đảng, dù khi đó đã ở tuổi 71. Mặc dù Việt Nam là quốc gia duy nhất trong 5 nước cộng sản còn sót lại trên thế giới chưa nhất thể hóa hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư, nhưng một số người sợ rằng giao cả hai vị trí này vào tay một người có thể dẫn tới tình trạng tập trung quyền lực quá lớn như chính ông Trọng từng phát biểu. Đây là mối lo không phải không có cơ sở. Quốc hội Việt Nam chỉ được coi là con dấu mà đảng chỉ đâu đóng đấy, vì đại đa số đại biểu là đảng viên cộng sản. Ví dụ điển hình là hội nghị trung ương của đảng vừa chỉ định đảng trưởng của họ ngồi vào ghế chủ tịch. Các đảng viên trong Quốc hội tới đây gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu theo chỉ đạo của Đảng và thông qua việc nhất thể hóa này. Thay vì đưa ra một vấn đề hệ trọng liên quan tới hợp nhất chức danh của bên Đảng và chính quyền để Quốc hội bàn, họ chỉ bàn trong Đảng và tự quyết với nhau. Quốc hội chỉ việc gật là xong.
Quốc hội với thói quen gật đầu cố hữu đã làm cho Việt Nam có một loạt các điều luật đi ngược lại với văn minh nhân loại về tự do hội họp và tự do ngôn luận. Từ Hiến pháp công nhận đa đảng hồi năm 1946, các ông nghị gật đã giúp Việt Nam đi giật lùi tới một loạt các hiến pháp chỉ công nhận duy nhất một đảng về sau này. Họ cũng hình sự hóa những phản kháng ôn hòa của người dân đòi những quyền con người căn bản, khiến hàng trăm người đang chịu cảnh tù đầy chỉ vì dám nói, viết, xuống đường đòi các quyền tự do có trong các công ước quốc tế mà chính Việt Nam đã ký kết. Điều chớ trêu là chính các nước tư bản thường bị Việt Nam coi là mô hình nhà nước kém ưu việt hơn lại đòi Việt Nam trả tự do cho các công dân quả cảm và trong nhiều trường hợp cho họ tị nạn chính trị. Một lý do khác khiến lo ngại quá to có cơ sở là hệ thống tư pháp của Việt Nam cũng là đàn cừu của Đảng. Nhiều vụ án chính trị bỗng trở thành án hình sự và đàn cừu thông minh tới mức có thể tiêu hóa được nguồn ngộn chứng cứ trong có một ngày và kết án người ta một thập niên ở tù. Hiển nhiên những điều này không phải là mối lo của ông Trọng khi ông nói việc hợp nhất là quá to. Có lẽ ông chỉ lo người ta tham nhũng quá to như những năm gần đây. Mấy hôm vừa rồi tôi nghe ngóng thấy người ta bàn chuyện thay đổi nhân sự mà giật cả mình. Ở chỗ riêng tư, người ta còn bảo giống như thầy đĩ với phò. Dường như nhiều người đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi những thay đổi không bao giờ tới với họ và người thân của họ.
Nguyễn Hùng từng là phóng viên cho tờ Vietnam Investment Review trước khi làm việc cho BBC ở London trong 17 năm. Ông là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Sau khi rời hãng phát thanh của Anh vào năm 2017, ông trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Lúc này chúng tôi có giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ góp mặt trong chương trình ngày hôm nay trực tiếp từ studio của đài VOA. Cảm ơn giáo sư trở lại với chúng tôi.
Cảm ơn cô.
Chương trình của mình nói về tất cả những cái yếu tố, những cái thông tin cần biết về du học Hoa Kỳ, cũng như giới thiệu giáo dục Mỹ, và mình nhận luôn những câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình liên quan tới du học Mỹ, và giáo sư sẽ trả lời trực tiếp luôn. Các bạn đang theo dõi chương trình, vui lòng gửi ngay câu hỏi dưới phần bình luận nhé, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Chương trình ngày hôm nay nói về một cái dạng thực tập rất là đặc biệt thưa giáo sư, tại vì sau một chuỗi những chương trình mình giới thiệu rất nhiều về các cái cơ hội cho du học sinh học tập thực tập tại Mỹ, thì có một cái chương trình mà ai cũng biết, đó là chương trình thực tập không bắt buộc, gọi tắt là OPT. Sau khi tốt nghiệp một khóa học, tức là thí dụ như tốt nghiệp cử nhân hay là thạc sĩ ở Mỹ, thì chúng ta có được một năm OPT để mình có cơ hội làm quen với thực tế, làm quen với ngành nghề và được học hỏi kinh nghiệm thêm trước khi về nước, thưa giáo sư. Dạ, nói về OPT, xin giáo sư giới thiệu, Trà My giới thiệu cũng sơ quát thôi, nhưng mà mời giáo sư cho thêm chi tiết. OPT là gì, áp dụng cho những trường hợp nào và những trường hợp nào không được OPT?
OPT là một cái chương trình của chính phủ Mỹ. Nó chữ tắt là Optional Practical Training, là OPT. Thì chương trình này có cái mục đích chính là cho các sinh viên họ ra trường cử nhân, sau khi ra trường cử nhân hay là thạc sĩ, thì có những cái cơ hội để mà thu nhập được hay là để kiếm được những cái kinh nghiệm trong cái ngành nghề của mình trước khi mình về nước phục vụ đất nước. Thì chương trình này nó có hai dạng. Cái dạng đầu là pre-completion, có nghĩa là trong khi đi học và trước khi ra trường, thì nó gọi là pre-completion
OPT.
Thì nó pre-completion OPT, thường thường nó gọi là CPT, Curriculum Practical Training. Thì là những cái chương trình nó có liên quan đến những cái lớp học và những cái đề tài của trong nó của cái ngành của mình. Có nghĩa là những sinh viên học một cái ngành nào thì là họ đôi lúc họ muốn làm những cái curriculum practical training CPT để mà họ được thâu nhận những cái kinh nghiệm trong cái thời gian họ còn đang học. Và một chương trình khác gọi là pre-completion nó là post-completion OPT, có nghĩa là sau khi ra trường rồi thì có thể nạp đơn để xin thêm 12 tháng nữa để học, để là đi làm tiếp ở một cái hãng nào. Thì những cái hãng nào phải có những cái điều kiện, những cái hãng này là phải có chương trình E-Verified Program, có nghĩa là có cái những cái cơ hội, để những cái dụng cụ ở trong cái hãng để mà đoán được coi những cái sinh viên này có hợp pháp hay không. E-Verified không phải là cái hãng nào cũng có được.
Tức là có một cái hệ thống kiểm tra. Cái tình trạng di trú hợp pháp hay không trước khi họ nhận mình vào thực tập.
Thì nói tổng quát là cái chương trình là 12 tháng. Nếu mà các sinh viên lựa chọn làm CPT trước và làm khoảng 6 tháng chẳng hạn, thì sau khi lập trình thì còn 6 tháng mà thôi. Bởi thế các bạn nên cẩn thận trong cái thời gian trước khi ra trường mà muốn làm như vậy, thì phải nghĩ rằng là sau khi ra trường mình có nhiều khả năng hơn và chương trình OPT nó có thể hữu hiệu hơn, thì mất đi 6 tháng. Thì theo cái ý kiến của tôi thì mình không nên làm CPT trong cái thời gian đó. Và làm những cái chương trình mà mình có thể internship, mà mình có thể đi thu nhập được những cái kinh nghiệm mà không có ăn vào cái thời gian
của
OPT là 24 tháng. Tại vì sau khi mình ra trường thì kiến thức của mình nó rộng rãi hơn và có thể là đứng đắn hơn. Và lúc đó thì cái chương trình OPT nó có hữu hiệu hơn nhiều.
Giáo sư vừa nói là chương trình gọi là thực tập đó các bạn. OPT tức là thực tập mà không bắt buộc, thì thường nó cho một năm 12 tháng và cuối chương trình học thì là bắt đầu là OPT. Nhưng mà có nhiều bạn có thể chọn cái phương cách là vừa học vừa thực tập luôn. Đó là CPT, tức là thực tập trong cái thời gian học tập và theo cái gọi là học trình của mình. Thì tối đa chỉ được 6 tháng cho CPT mà thôi. Nếu các bạn chọn CPT rồi, các bạn chỉ còn nửa năm cho OPT sau khi tốt nghiệp.
Thì có nhiều rất là những chương trình internship mà nó không có phải dính líu với chương trình CPT. Những internship của trường họ có thể cho những sinh viên họ đi thực tập ở những cái hãng, nhưng mà không có lương. Thì nhờ như vậy thì nó không có phải là ăn vào cái thời gian tổng cộng là 12 tháng cho OPT. Tại vì mình phải để dành cái thời gian đó tối đa khi ra trường thì có cái cơ hội học hỏi nhiều hơn. Tại vì cái khả năng càng cao và kiến thức càng cao thì cái sự thu nhập về kiến thức nó rộng rãi hơn là khi vừa mới vào thì mình chưa biết như thế nào.
Như vậy là CPT và OPT tức là thực tập mà có trả lương thưa giáo sư?
Thường là Curriculum Practical Training thì đi làm một cái hãng part-time hay là full-time cũng được trong cái thời gian nghỉ. Nhưng mà cái khuyết điểm của đó là nó ăn vào cái thời gian tổng cộng 12 tháng. Bởi thế nếu các bạn muốn làm như vậy thì đừng có nên vào những chương trình CPT và vào những chương trình internship mà không có phải là CPT. Thì cái mục đích mình cũng đạt được là có nghĩa rằng là mình cũng thu nhập được những cái kinh nghiệm mà không có ăn vào cái thời gian tổng cộng của chương trình OPT.
Và internship thì không có lương?
Không, thường thường thì có thể lương rất là ít, nhưng mà nó không có trong cái dạng. Tại vì ví dụ bây giờ các bạn làm trong một cái hãng nào đó mà nó không có phải là E-Verify là đương nhiên là không phải là chương trình CPT rồi. Hay là làm những cái chương trình nào đó mình không ăn lương. Hay là đôi lúc mình phải trả tiền cho người ta để mình làm internship. Thì cái đó là không có phải là OPT hay là CPT. Thường thường là CPT và OPT là thường có lương. Và nếu mà không có lương là coi như là không có phải bị dính líu vào đó. Cái thời gian nó quan trọng hơn cái vấn đề tiền bạc. Tại vì khi mình ra trường mình có kiến thức và có cái lúc đó đứng đắn hơn thì cái vấn đề thu nhập về kiến thức nó được rộng rãi và nó thích hợp hơn.
Thưa giáo sư, ngay lúc này mình đang nói về chương trình thực tập không bắt buộc. Khi du học Mỹ thì có một câu hỏi ngay là ngành xã hội học có cơ hội du học Mỹ hay không?
Tất cả các ngành nào cũng là ở social nước Mỹ science. Mà nó họ có ngành xã hội học rất là thịnh hành, nó social work ở ở Mỹ rất là cần thiết, và Việt Nam mình rất là cần về social work. Bởi thế nên đi du học về cái ngành này thì rất là tốt.
Cảm ơn giáo sư. Đó là câu hỏi của một bạn đang theo dõi chương trình. Nói tiếp về OPT thưa giáo sư. Giáo sư nói có là 12 tháng tổng cộng cho OPT. Thì cái thời gian bắt đầu tính từ lúc nào? Tính từ lúc nộp đơn, tính từ lúc ra trường hay là tính từ lúc nào thưa giáo sư?
Từ lúc mình đi làm. Có nghĩa là mình có thể chọn cái ngày bắt đầu. Thường thường là mình phải khôn ngoan là mình xin được cái hãng nào họ rồi thì mình mới nạp đơn. Tôi nhiều người họ nạp đơn mà họ chưa biết được nhận vào cái hãng đó hay không. Và đôi lúc khi người ta đã cho cái ngày bắt đầu rồi mà lúc đó mình phải cần vài ba tháng để mới kiếm ra cái chỗ đi làm thì lại mất đi. Và có những cái điều kiện chúng ta sẽ nói là trong thời gian OPT thì không được thất nghiệp một số ngày nào đó. Thì mình có thể nói chi tiết sau đây. Nhưng mà thường thì nên đợi có một cái hãng nào đó họ nhận mình vào rồi, chắc chắn rồi, thì mới bắt đầu chọn cái ngày bắt đầu. Tại vì cái ngày bắt đầu là tiếng Mỹ nó gọi là time, nó click, là the clock is ticking, là bắt đầu. Nó tính từ đó cho đến 12 tháng. thì nếu mà các bạn bắt đầu sớm thì các bạn mất đi.
Nhưng mà theo quy định đó giáo sư, là ngay sau khi tốt nghiệp, ngay sau khi lãnh bằng, hay là ngay từ lúc nào phải bắt đầu nộp đơn xin OPT? Tại vì ngoài trừ cái trường hợp bị lạm dụng.
Thường là cái F1 visa là khi mà xong rồi, có nghĩa là khi mình nhận bằng rồi là cái thời gian đó là nó xong. Và nếu mà mình không có xin được ở lại để OPT thì mình phải về nước. Và nếu mà mình không về là coi như là mình bất lập pháp ở đây.
Coi như là nếu mà các bạn có yêu cầu OPT đó thì xin sớm.
Xin sớm. Và mình phải cẩn thận khi mình chọn cái ngày bắt đầu. Cái ngày bắt đầu nó rất là quan trọng.
Thưa giáo sư, nhưng mà thưa giáo sư là khi mà mình nộp đơn đó, mình nộp ở đâu? Lấy đơn ở đâu?
Cái thứ nhất là cái hệ thống nộp là rất là quan trọng, là các bạn nên liên lạc những cái office, có nghĩa là văn phòng về chương trình quốc tế, là international office của các bạn. Tại vì không những các bạn phải nạp cái đó, nhưng mà phải có cái sự đồng ý là endorsement của cái trường nữa. Thì họ sẽ hướng dẫn. Thường thường là online và nó liên quan đến cái chương trình immigration thì các cái office đó họ sẽ hướng dẫn.
Văn phòng về lo về cho du học sinh.
Nói chung là những văn bằng đó họ phải endorse và họ ủng hộ về cái form I-20 và có những cái form nó gọi là employment application thì các bạn phải fill out. Có nhiều, rất là nhiều chi tiết, thì bởi thế những cái cơ quan ở cái đại học của các bạn sẽ chúc các bạn rất là hữu hiệu.
Liên lạc với văn phòng đó trước khi mình tốt nghiệp.
Trước khi tốt nghiệp.
Để lấy được
đừng
cái
có đợi khi tốt nghiệp ra xong rồi làm, tại vì cái chuyện quan trọng nhất là phải kiếm ra một cái hãng nào họ đồng ý để nhận mình. Nếu không có cái đó thì không được.
Thưa giáo sư, như vậy là cái văn phòng đó họ có thể giúp mình trong cái cách điền đơn
và
hoặc
trong
là mình
cái
có thể điền trên mạng online
và những giấy tờ như thế nào?
Mất bao lâu để được duyệt xét thưa giáo sư?
Thường thường là cũng vài ba tháng, cũng lâu lắm.
Và một khi được đồng ý rồi thì có thể đương nhiên là cầm cái đơn đó và cái visa vẫn còn hợp lệ của mình đi vào làm thực tập ở các hãng xưởng.
Tại vì cái F1 visa nó cho phép ở lại để làm nếu mà mình được nhận vào một chương trình OPT của
cho phép
hàng
nào. Một năm.
Thì luôn tiện đây chúng ta sẽ nói về sau cái thời gian 12 tháng. Cái thứ nhất là chương trình pre-completion, thì bao nhiêu cái tháng mà mình làm trong chương trình CPT, trong cái pre-completion là có nghĩa là trước khi ra trường thì nó trừ vào cái tổng cộng là 12 tháng, nó trừ ra, ví dụ thống như làm 3 tháng thì trừ ra chỉ còn là
9 tháng
mà thôi. Nên mình thường thì cái chương trình OPT nếu mà mình không có tham gia vào chương trình CPT trong cái thời gian đi học thì nó có được là 12 tháng. Trong 12 tháng đó khi làm xong thì nếu mà các bạn làm trong cái ngành về STEM, có nghĩa là Science, Technology với Engineering và Math thì mà có cái bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ trong cái ngành đó thì các bạn có thể xin gia hạn 24 tháng.
Gia hạn OPT thêm 24
đến
tháng.
Đến tối đa là 24 tháng. Thì tổng cộng cái chương trình OPT của ở Mỹ và cho những sinh viên có F1 visa là tổng cộng là 3 năm. Có nghĩa là 1 năm là trung bình là trong tất cả các ngành. Nhưng mà tại vì ở Mỹ họ chú trọng về để khuyến khích những cái chương trình STEM thì các sinh viên mà ra bằng trong cái ngành của STEM có những cái list, những cái danh sách tất cả các bằng nào mà được công nhận thì các bạn nên lên website để coi. Nhưng mà nếu được thì chúng ta sẽ xin gia hạn cho được 24 tháng. Và trong thời gian 24 tháng đó các bạn phải chú ý đến rằng là có những cái thời gian tối thất nghiệp tối đa. Có nghĩa rằng là nhiều người họ xin cho 24 tháng và cho cái ngày đầu mà chưa có việc thì nó nếu mà cho chương trình đó mà 3 tháng không có việc, có nghĩa thất nghiệp, thì lại bị coi như là sa thải, không có được ở trong chương trình đó nữa. Nên các bạn phải để ý rằng là cái ngày bắt đầu của mình là rất là quan trọng.
Tức là những cái ngành học về khoa học tự nhiên đó, toán, khoa học này kia thì có cơ hội xin gia hạn OPT 2 năm.
24 tháng.
24 tháng, tức là cộng thêm 12 tháng cơ bản.
Có nghĩa là tổng cộng chương trình chúng ta đã nói rằng là 3 năm.
Còn những cái ngành khoa học xã hội, nhân văn thì không có cơ hội gia hạn OPT. Đó là sự khác biệt. STEM tức là những cái ngành về khoa học nè, toán,
Science, Technology, Engineering, Math.
Kỹ sư. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Xin dành vài phút để trả lời câu hỏi ngay của các bạn ở đây. Đắc Chiến xin hỏi giáo sư là có thể nói qua học bổng của các ngành ở trường công giáo mà giáo sư làm hiệu trưởng được hay không? Khi học xong nhà trường có tạo điều kiện cho ở lại làm việc bao lâu hay không?
Nên có trả lời được không ạ?
Dạ vâng, mời giáo sư.
À, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có những cái chương trình 2 cộng 2, có nghĩa là về Việt Nam đưa sinh viên, có những cái trường đại học ở Việt Nam ký giao kèo với chúng tôi, thì chúng tôi đưa sinh viên qua 2 năm đầu tiên ở đại học ở Việt Nam. À, rồi 2 năm sau chuyển qua đây qua Transfer Student thì chúng tôi cho học bổng 50%. Và sau thời gian đó thì các bạn có thể học tiếp thạc sĩ với 50%. Và thường thường sau khi ra thạc sĩ, nếu các bạn ở lại thì sẽ có những chương trình học bổng để các bạn có thể đi học miễn phí mà lại có lương tối đa đến khoảng 25.000 đô la một năm. Ngoài ra có những chương trình nghiên cứu của các giáo sư mà họ có thể trả lương cho các bạn khoảng đâu tối thiểu là khoảng 20.000 đô la, thì trường đại học chúng tôi cho các bạn đi học free. Thì có tất cả những cái chương trình đó nó sẽ đào tạo được những cái cơ hội cho sinh viên Việt Nam qua học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ sau khi thời gian xong tốt nghiệp cái bằng cử nhân và ở lại học thạc sĩ cho đến ra tiến sĩ. Trung bình hiện tại chúng tôi hàng năm đào tạo được khoảng 3-4 tiến sĩ cho Việt Nam.
Dạ vâng, và dĩ nhiên là trường Đại học Công giáo là một cái hệ thống trường đại học lớn, có nhiều trường trong đó, nhiều ngành nghề khác nhau.
Có nghĩa là không phải chỉ Đại học Công giáo chỉ có trường kỹ sư mà thôi, chúng có 10 trường cho chương trình cử nhân, trường kiến trúc sư, trường về nhạc, trường luật đủ hết, thì tổng cộng là 10 chương trình, 10 trường,
dạ.
Thuộc trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp của bạn này là học xong đó trường có tạo điều kiện ở lại làm việc hay không?
Vâng, thì có nhiều tất cả các giáo sư ở đại học chúng tôi thì cũng làm việc với là những cái hãng ở ngoài hay là làm việc cho những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ giống như NASA, US Navy là như vậy. Thì các bạn khi mà ra trường rồi thì trong cái thời gian học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, các bạn có những cái cơ hội làm việc với các thầy và làm việc các những người họ ở những cái trung tâm đó họ tới dạy. Thì khi ra trường rồi thì đương nhiên là tất cả những người sinh viên đó họ có những cái liên quan đến những liên hệ đến những người làm việc ở trong cái vùng đó. Rất là thường là khi sinh viên ra trường, một là làm việc trước ở trường, tiếp ở trường, hay là đi làm một cái hãng ở ngoài.
Dạ. Vâng. Nếu như đủ điều kiện là những người đó có khả năng,
vâng.
Dạ, và có thể cạnh tranh được với những cái ứng cử viên trong nước.
Vâng, vâng, vâng. Thì thường thường là các sinh viên ở trường đại học chúng tôi thì có những cái cơ hội làm giống như là teaching assistant là phụ tá về dạy, hay là research assistant là phụ tá về nghiên cứu.
Vâng.
Thì ngồi cái đó không, hay là grader là chấm bài. Thì những cái công việc đó họ giúp cho sinh viên có cái vấn đề tài chính để tiếp tục chương trình. Và sau, giống như tôi nói, trong cái thời gian học đó thì có những cái người ở trong vùng họ làm rất là chức rất là cao trong những cái hãng hay là những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ, họ tới dạy là part time, thì mình làm quen với họ. Khi ra trường rồi thì mình có thể dùng những cái connection đó, những cái liên hệ đó để mà xin việc ở ngoài.
Dạ, là một cái cơ hội.
Và trong trường có một cái văn phòng career office để giúp cho tất cả sinh viên để xin việc ở ngoài.
Văn phòng nghề nghiệp.
Văn phòng nghề nghiệp.
Dạ, vâng.
Và tôi nghĩ rằng là sau trong cái thời gian mà đi học ở trường đại học chúng tôi thì nên làm hè ở trong những cái hãng đó. Đừng có về Việt Nam chơi rồi mất cái giờ uống, ở lại mình đi làm internship hay là làm những cái part time mà F1 visa nó cho phép, thì nhờ cái đó thì mình sẽ thu nhập được những cái kinh nghiệm và có cái quen biết nhiều hơn, đến khi ra trường thì có những cái connection để mình đi làm
vừa có cơ hội mà cũng vừa có thêm kinh nghiệm. Mà không chỉ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà tất cả những trường đại học
trên,
Mỹ
trên Mỹ là họ có những cái hệ thống để giúp cho đội sinh viên khi ra trường họ có được việc làm.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nhung Minh ở Mỹ, ngành quản trị khách sạn nên học trường nào?
Tất cả các về ngành quản trị, về management thì các bạn nên coi vào những cái trường đại học nào có chương trình về management. Thì thường thường á, thì không cần phải là lo về một cái lĩnh vực mà giống như là về khách sạn, họ sẽ dạy cho các bạn về cách điều hành tổng quát và có thể là một cái track nào đó, một cái focal point, cái gọi là cái track để nó chú trọng về khách sạn nhiều hơn. Bởi thế vấn đề mà điều hành về khách sạn nó không khác vì điều hành một cái cơ quan nào hết. Thì các bạn nên về học về cái ngành ngành điều
quản
hành
trị kinh doanh.
Quản trị kinh doanh.
Dạ.
Rồi xong rồi là về khách sạn thì là một cái sự áp dụng mà thôi.
Dạ, vâng.
Thì các bạn nên học, theo tôi khuyên thì nên học về cái ngành quản trị kinh doanh tổng quát, để đến khi các bạn có đâu phải làm suốt đời cho khách sạn thôi.
Ừ.
Rồi khi mà làm cho khách sạn xong rồi thì có thể làm cho những ngành khác. Nếu mình có cái kiến thức tổng quát thì có thể đổi những ngành. Nhưng mà tất cả các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ thì có chương trình về điều hành rất là nhiều. Thì các bạn nên vào học đó, và trong thời gian mình đi học thì mình có thể chú tâm vào cái lĩnh vực mình muốn, là giống như làm những cái thesis, làm những cái đề tài với các giáo sư mà mình chú trọng về khách sạn thì đủ rồi.
Dạ, dạ. Vâng. Và bạn hỏi là trường nào tốt thì chắc cũng khó khăn để giáo sư có thể giới thiệu.
Tại vì các bạn muốn thì lên US News thì nó có những cái ranking.
Dạ. Trang web US News Report là cái trang web đánh giá xếp hạng các trường ở Mỹ.
Vâng.
Thì có theo thứ tự xếp hạng và theo vùng miền nữa. Thì tiện nào, cái nào mà thuận tiện cho các bạn thì các bạn có thể lựa chọn. Chứ cũng rất là khó để có thể giới thiệu, tại vì hệ thống trường đại học Mỹ rất là đông.
Nhiều.
Dạ, rất là nhiều.
Mấy ngàn.
Dạ vâng. Trở lại với OPT thưa giáo sư. Bây giờ mình nói về OPT là nó có lợi như thế rồi. Nhưng mà những cái quy định, tức là mình nói về cái quyền lợi thì cũng phải nói về nghĩa vụ. Những cái quy định của OPT đối với du học sinh nước ngoài như thế nào?
Có nghĩa là mình phải đương nhiên là khi mình đi làm thì phải làm rất là đàng hoàng, và mình không có những cái giấy tờ về liên quan đến cái công việc đó, mình phải làm việc cho nó đàng hoàng, không có bị bất luật pháp.
Không
có
gian lận.
Nhiều người họ đi làm xin OPT mà trong cái thời gian đó thì cái F1 visa nó bị hết hạn, thì những cái đó là mình phải lo. Cái gì là những cái vấn đề thất nghiệp, có nghĩa là trong cái thời gian đó, cái OPT đó, cái thời gian đó đó là chính phủ họ cho như vậy. Nhưng mà mình phải làm sao để mà cái thời gian thất nghiệp tối đa nó không có quá. Nếu mà quá thì bị sa thải. Và cái quan trọng này, trong cái thời gian mình đã xin OPT rồi, mà mình đổi trường chẳng hạn, mình đổi từ trường này qua trường khác là tự nhiên nó mất giá trị. Các bạn nên nhớ cái chuyện đó. Có nghĩa là transfer student, mình còn ở một đại học A, rồi còn định làm chương trình OPT hay là CPT ở đại học đó, và mình xin chính phủ họ đã cho cái thời gian rồi, và tự một ngày nào đó mình đổi qua một trường đại học khác thì không có phải tự động là chương trình đó có nó gọi là transfer over, có nghĩa là nó tiếp tục, mình có thể là apply lại, hủy lại, xin cái khác. Nhưng mà nhiều người nghĩ lầm là coi như đi qua trường khác nó vẫn tiếp tục. Và cái thứ nhì là khi mà các bạn xin OPT cho một chương trình học cử nhân chẳng hạn, mà mình học cử nhân xong rồi mà mình bắt đầu tiếp tục học thạc sĩ, là đương nhiên cái trường OPT của đó nó bị chấm dứt.
Tức là học tiếp lên thì không phải là
tiếp tục là đương nhiên đâu. Nhiều người hiểu lầm rằng khi mà tiếp tục là đương nhiên. Đâu, không phải. Tại vì khi mình xin OPT là mình để trong đó cái bằng của mình sẽ ra là bằng gì. Nếu mình ra học cử nhân điện chẳng hạn, mà tự nhiên trong cái thời gian học cử nhân điện mình nhảy qua mình học thạc sĩ điện, thì coi như là cái chương trình OPT cho của cử nhân điện
không
là nó bị không còn giá trị nữa.
Phải chờ hết thạc sĩ thì mới được một năm OPT sau thạc sĩ. Chứ không thể nào mà gọi là câu giờ.
Không qua được. Có nghĩa là các bạn phải chú trọng, tại vì cái luật pháp ở Mỹ rất là quan trọng. Nếu các bạn làm sai cái gì, người ta sẽ trừng phạt mình bằng cách rằng có thể là dismissal hay là
sa thải hoặc là
deportation, có nghĩa là
trục xuất luôn.
Trục xuất luôn.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà nói về quy định, giáo sư cũng có nói là phải theo đúng, tức là đừng có làm gì phi pháp hết.
Là
xin đúng ngành, đúng nghề,
đúng
trong 12 tháng là xong.
Vâng.
Thí dụ như mình học một ngành, mình lại đi thực tập một cái chuyện khác.
Không được, cái đó là coi như là chính phủ họ không cho rồi. Tại vì khi mình làm một cái ngành, tự nhiên học ngành điện chẳng hạn, mà mình xin đi học với cái OPT về
ngành báo chí.
Về báo chí thì không được rồi. Nhưng mà nếu mình làm trong cái ngành kỹ sư mà học ngành điện, mà có thể mình đi OPT vào cái hãng về ngành cơ khí thì có liên hệ với nhau.
Vâng. Về vấn đề thu nhập và thuế thì sao thưa giáo sư?
Về thuế thì bên này tất cả các sinh viên ai đi làm cũng có cái thẻ xã hội là Social Security.
Phải đóng thuế. Vâng. Không có chuyện là đi làm OPT bằng tiền mặt, phải không ạ?
Không có. Thì những cái hãng đó là họ có e-verify, thì họ rất là lo sợ với sự mà trừng phạt của chính phủ của Mỹ. Thì họ không có cho mình làm những cái chuyện đó được.
Dạ vâng. Phải đúng ngành nghề và phải lãnh check và phải đóng thuế đàng hoàng.
Vâng,
trong suốt 12 tháng thực tập.
Vâng.
Dạ vâng. Câu hỏi lúc này của Phước Võ. Đại học Palm Beach Atlantic University có nằm trong hệ thống đại học công giáo hay không?
Không.
Không phải.
Không phải.
Dạ vâng. Ở Florida hả giáo sư?
Ở Florida.
Dạ vâng. Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì là có trụ sở chính ở Washington DC, ngay thủ đô. Dạ vâng. À, thưa giáo sư, bây giờ những điều kiện ràng buộc trong thời gian làm OPT đó, họ có cấm mình thay đổi tình trạng di trú, có cấm mình kết hôn, sinh con đẻ cái
không
gì không?
Không có, không có điều kiện gì những chuyện đó. Miễn sao mình trong thời gian đó mình tồn tại về cái F1 visa là tốt rồi.
Vâng.
Và cái vấn đề chính là vấn đề thất nghiệp. Tối đa những ngày thất nghiệp. Ví dụ bây giờ mình có người mất ở Việt Nam, mình phải về Việt Nam thăm và ở lại quá 3 tháng thì cái chương trình OPT nó bị chấm dứt.
Dạ, trong lúc đang theo đuổi OPT không được ra khỏi Mỹ.
Có thể ra khỏi nhưng mà không lâu. Có quá cái thời gian đó. Vâng. Mình có thể đi ra và
nếu là emergency khẩn cấp thì được.
Ví dụ bố mẹ mất thì mình phải về Việt Nam mình làm lễ tang. Nhưng mà nếu mà quá cái thời gian thất nghiệp thì cái chương trình OPT nó bị sa thải.
Dạ. Không có lý do chính đáng thì họ nghĩ rằng là mình không có nghiêm túc trong cái việc muốn thực tập ở lại OPT.
Vâng, nhưng mà cái câu hỏi có thể là cô chưa nhắc đến là nhiều người họ nói rằng là nếu mà mình làm mình đi học một cái đại học và đại học thì theo nguyên tắc thì những cái người có cái F1 visa thì họ có thể làm việc được.
Yeah, yeah.
Thì cái chương trình visa cái visa của F1 đó nó cho phép mình làm việc trong đại học, có thể on campus với off campus,
trong trường hoặc ngoài trường.
Nhưng mà cái thời gian thì gì, tất cả sinh viên Việt Nam qua đây ai cũng đi làm full time hay part time. Part time thì thường thường là tối đa là 20 tiếng đồng hồ, không quá được trong semester để kiếm thêm tiền. Và khi những cái nghề holiday ấy, thì có thể họ làm full time được. Nhưng mà khi mà nói về chương trình OPT họ sẽ thấy lo ngại là những cái thời gian, tại vì trung bình học một bằng cử nhân là tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Thì trong thời gian đó mình làm như vậy thì nó có dính líu đi đến cái sự trừ ra cái số thì giờ tổng cộng của OPT hay không?
Yeah.
Thì cái câu trả lời là không. Có nghĩa là tại vì mình đi làm mà trong những cái chương trình không phải là OPT thì nó không có bị trừ ra cái thời gian đó.
Yeah.
Thì các bạn cứ yên tâm, nếu mà qua đây mà muốn đi làm việc để lấy thêm tiền túi và có thể làm trong những đại học, thường thường là làm part time tối đa là 20 tiếng đồng hồ, thì các bạn cứ tự nhiên cứ
tối
làm
tối thiểu 20 tiếng đi.
Tối đa xin lỗi. Vâng. Yeah, tối đa là 20 tiếng đồng hồ, tại vì quá 20 tiếng đồng hồ là bắt đầu full time thì người ta không có cho.
Dạ. Giáo sư đang phân biệt giữa là các bạn đi thực tập, đi làm thực tập hoặc là đi làm kiếm thêm thu nhập phụ với tiền học.
Vâng.
Thì trong lúc mà các bạn học á, thì các bạn có thể làm những công việc trong trường hoặc ngoài trường phụ thêm mà không quá 20 tiếng một tuần.
Vâng.
Và cái thời gian đi làm đó, gọi là đi làm thêm đó, không tính vào thời gian thực tập OPT của các bạn sau này.
Tại vì cái quan trọng nhất là khi các bạn làm chương trình CPT trong thời gian trước khi ra trường thì tất cả những cái thì giờ tổng cộng mình làm cho CPT nó trừ ra cái một năm tổng cộng cho OPT. Và theo tôi nói trước là khuyên các bạn đừng có bao giờ làm như vậy hết. Tại làm như vậy là mình trừ ra cái những cái thì giờ mà mình có thể được hiệu lực hơn khi mình ra trường.
Dạ, chỉ có CPT đó thì mới bị trừ
vào
OPT mà thôi. Chứ còn đi làm mà gọi là làm phụ thêm để trong trường này kia thì không có.
Thưa giáo sư, các bạn muốn thêm thì lên website coi Google là OPT là nó ra hết.
Dạ vâng. Bây giờ nói về cái việc mà OPT đối với những ai và những ai không được đó giáo sư. Thì xin hỏi là mình biết là đi học thì được OPT. Nhưng mà ví dụ đi học nghề hay đi học khóa ngắn hạn tiếng Anh hoặc là học...
Cái thứ nhất là cái chương trình nó dành riêng cho những sinh viên họ học những cái bằng tối thiểu là cử nhân. Nhưng mà những chương trình ngắn hạn thì không có bằng chứng chỉ mà thôi. Hay là những chương trình khoa học tiếng Anh thì không được.
Dạ vâng.
Tại vì chương trình đó ngắn hạn.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Chúng ta đã hết thời gian dành cho chương trình rồi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn vào tuần tới. Tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái điều kiện ràng buộc đối với OPT. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn cô.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.